Tôi đã hy vọng là ông ta sẽ ra câu hỏi này. Tôi trả lời, tôi tin là mọi chuyện thực ra rất đơn giản. Tôi tin là lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất, và Ngài làm ra như vậy để thuyết vụ nổ lớn trở thành ngu ngốc, và thực đó là một giả thuyết ngu ngốc, đó không phải là khoa học. Tôi tin vào vụ nổ lớn, Kinh Thánh cũng dạy về vụ nổ lớn. Thơ thứ hai, Phi-e-rơ chương 3 câu 10 nói, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt và mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là vụ nổ lớn, nhưng vụ nổ này vẫn chưa xảy ra. Vì vậy các cháu nhỏ, nếu ở trường học người ta hỏi các cháu có tin vào vụ nổ lớn không, thì hãy trả lời có, và thầy cô cần phải ăn năn để được cứu rỗi và chuẩn bị cho ngày đó vụ nổ lớn sẽ xảy ra nhanh lắm. Theo định luật 2 entropy của nhiệt động lực học có nói là tất cả vật chất có xu hướng đến tình trạng hỗn loạn, tất cả đều tan rã, không có gì tự làm mới được chính mình. Nếu không trau chuốt giữ gìn thì tất cả đều han rỉ, đổ vỡ và hủy diệt. Kinh Thánh dạy, hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất và các tầng trời cũng là công việc tay của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi nhưng Chúa hằng có, trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, rồi trời đất sẽ biến đổi nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cùng. Không có gì tự làm mới được chính mình nếu không bổ sung thêm năng lượng. Hãy nhìn vào mái tóc của bạn vào buổi sáng khi thức dậy, các bạn sẽ hiểu ngay là tôi đang nói gì, tất cả đều hướng đến sự hỗn loạn. Nhưng trong sách giáo khoa nói là chúng ta trở nên tốt hơn. Loài người chắc là có nguồn gốc từ những vi khuẩn tồn tại cách đây hơn 4 tỷ năm. Earth Science năm 1959 trang 356. Khi đó thì ông tổ cụ kỵ của các bạn là con vi khuẩn chắc. Tôi không hề viết về điều này. Nhưng hãy xem là người ta viết gì dưới hình vẽ con sao biển trong cuốn sách giáo khoa này. Khoảng 3-4 tỷ năm trước, những di tích của tổ tiên người hiện đại có hình dạng như vậy. Tổ tiên của bạn có phải là con sao biển không? Xin hãy đừng cười với hình vẽ sau. Đó là ảnh của anh trai tôi khi vừa thức dậy buổi sáng sau cốc cà phê đầu tiên. Tiện thể nói, cần phải báo cho trẻ em biết là không nên uống cà phê khi còn nhỏ. Người ta đã chứng minh là nếu trẻ em uống cà phê thì sau khi chúng lớn và cưới nhau, con cái của chúng khi sinh ra cũng sẽ trần truồng. Ai trong các bạn chưa biết chuyện này? Đấy, như các bạn thấy, đây là bức ảnh của anh trai tôi. Các bạn đừng cười nhé. Đây này, tôi thực không hề biện ra chuyện này. Nó có trong sách giáo khoa. Hãy nhìn xem ở đây viết gì này. Khoảng 30 triệu năm trước. Này các bạn trẻ, cứ mỗi lần các bạn thấy trong sách giáo khoa viết câu hàng triệu năm thì có nghĩa là đã rất xa và rất lâu, và nghĩa là các vật sống lại tiến hóa. Lại cái từ này, tiến hóa. Người ta cứ đưa ra các minh chứng của tiến hóa vi mô cho trẻ em để chúng tin vào tiến hóa vĩ mô. Ở đây có nói là những sinh vật này là tổ tiên của loài người và khỉ hiện đại. Tổ tiên loài người hả? Ông tổ của tôi ơ, ông tổ của tôi à? Ông ơi, sao mắt ông to thế? Để nhìn thấy cháu rõ hơn. Chúng ta dạy trẻ em là chúng là loài động vật, bởi thế nhiều đứa ngày hôm nay cũng hành động như động vật. Và các nhà xã hội học đáng thương không thể đoán nổi ra. Thậm chí Barbara Renan, nhà báo trung lập, viết như sau. Trẻ em làm các trò khỉ trong trường học bởi vì chúng học thuyết tiến hóa. Người ta dạy rằng chúng là loài vật. Mày là loài vật và có tính di truyền chung với các loài nhuyễn thể. Ê, John, mày hãy đoán xem mày là con vật đấy. Vâng, đúng thế. Thế các vị muốn gì nữa? Gieo gì gặt nấy, gieo gió thì gặt bão thôi. Ngày xưa trẻ em được học Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, không bàn cãi về vấn đề tôn giáo nào và Đức Chúa Trời nào, nhưng chứng cứ là Chúa tạo ra chúng ta và chúng ta chịu trách nhiệm trước Ngài. Cách đây 40 năm trước, ném bút chì, kẹo cao su và viết bậy lên bàn là tội ác. Có bao nhiêu người trong số các bạn còn nhớ thời sa băng đó? Ngày nay trẻ em đem súng lên trường và bắn chết hàng chục đứa trẻ khác. Tôi đã ngồi đối diện với hai đứa trẻ đã giết thảm một đứa trẻ khác cùng lớp ở bang Arkansas. Tôi thăm chúng trong tù. Tại sao chúng lại làm chuyện đó? Trong xã hội chúng ta đã xuất hiện vấn đề và tôi biết tại sao. Nhiều giáo viên thậm chí không biết là ngày nay họ có thể giảng dạy khoa học về sự sáng tạo trong các trường, nhà trường của nhà nước. Tôi thường đọc các bài giảng trong các trường phổ thông, trong các nhà trường của nhà nước có thể được giảng dạy kinh thánh. Vào năm 1963, tòa án tối cao xác định là không nghi ngờ gì nữa có thể nói là kinh thánh xứng đáng được nghiên cứu với những phẩm chất văn học và sử học. Không có gì được nói ra ở đây không ngụ ý là việc nghiên cứu kinh thánh hay tôn giáo khi được trình bày một cách khách quan như là một phần của nền học vấn thế tục có thể mâu thuẫn với hiến pháp. Trong nhà trường phổ thông có thể được dạy kinh thánh. Các bạn không thể bắt học sinh trở thành người theo Tin Lành, Phật tử hay Thiên Chúa giáo, nhưng kinh thánh có thể được dạy. Năm 1980, tòa án tối cao định ra là kinh thánh có thể được sử dụng chuẩn theo hiến pháp trong việc nghiên cứu lịch sử, văn minh, thẩm mỹ học để so sánh các tôn giáo hay là những việc tương tự. Có thể được sử dụng kinh thánh. Tòa án nói là có thể được sử dụng kinh thánh nếu như điều đó giúp nâng cao trình độ của học sinh và nhận biết vai trò mà di sản tôn giáo đóng trong quá trình phát triển xã hội, văn hóa và lịch sử. Thậm chí tồn tại cả tổ chức nhằm giúp đỡ việc thành lập các lớp học kinh thánh trong các trường phổ thông. Hãy gọi điện cho Hội đồng Quốc gia theo số điện thoại 336-272-3799 và hãy yêu cầu họ gửi thông tin làm thế nào để bắt đầu các buổi học kinh thánh trong trường phổ thông.
Thưa các trưởng lão, các ngài có thể trở thành giáo viên dù chỉ một lần trong một tuần. Điều này có thể làm được. ACLU muốn cho các giáo viên tin rằng họ không được quyền dạy kinh thánh trong các trường phổ thông. Nhưng đây là điều giả dối. ACLU là Liên minh Công dân Tự do Mỹ. Ý định của người sáng lập là để phát triển chủ nghĩa cộng sản và đó là mục đích của ACLU của tổ chức này. Mục đích của nó là phát triển chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Nhưng các bạn có thể và có quyền giảng dạy kinh thánh trong trường phổ thông nếu giáo viên dạy thuyết tiến hóa, nếu ngày mai giáo viên nói với trẻ em là chúng ta bắt nguồn từ vi khuẩn và dần dần biến thành người. Thì không cần phải là bác học cũng có thể đoán ra là việc đó phá hủy niềm tin của ai đó vào kinh thánh. Và mỗi giáo viên phá hủy niềm tin của học sinh vào kinh thánh cần phải biết là Chúa Giê-xu nói gì về điều này. Thơ của Giác-cơ chương 3 câu 1 có chép: Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu, sẽ đoán càng nghiêm hơn. Nếu các giáo viên dạy sự dối trá thì họ sẽ rất khổ trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Bất kỳ ai dạy thuyết tiến hóa sẽ rất khổ sở trước Chúa, họ sẽ bị phán xét rất nghiêm khắc. Nhưng không phải thời nào cũng vậy. Vào thập kỷ 1950, trong sách giáo khoa nước Mỹ có khoảng 2-3 ngàn chữ về thuyết tiến hóa. Tôi sưu tầm sách giáo khoa. Tôi có khoảng vài trăm cuốn, thậm chí của các nước khác nhau. Trước năm 1963, trong sách giáo khoa viết rất ít về tuyến hóa. Năm 1963, số từ tăng lên đến 33.000 từ. Có vài nguyên nhân hay là giả thiết tại sao điều này xảy ra chính vào lúc đó. Vào năm 1963, trong hệ thống nhà trường Mỹ ngừng giảng dạy kinh thánh và cầu nguyện. Có ai còn nhớ thời đó không? Vào năm 1963 bắt đầu phát triển mạnh các bệnh tình dục trong số trẻ vị thành niên 14 và 10, từ 10 đến 14 tuổi. Vào năm 1963 con số ly dị bắt đầu lên cao. Tiện thể quan hệ tình dục trước khi cưới và ly dị đi cùng nhau. Nếu các bạn không tin nhau trước khi cưới thì cũng sẽ không tin nhau sau khi cưới. Vào năm 1963, con số thống kê tội phạm tăng 1.000%. Tôi còn chưa già đến mức như vậy, nhưng tôi còn nhớ thời gian mà không ai khóa cửa ở nhà. Các bạn còn nhớ thời đấy không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Và không ai lấy chìa khóa ra khỏi ổ điện xe ô tô, các bạn có thể đánh mất, người ta để chìa lại. Tôi có nói dối hay không? Chuyện đó ngày xưa đã có. Vào năm 1963, con số trẻ em sinh hoang tăng 100% trong số trẻ vị thành niên 10 đến 14 tuổi. Số có thai tăng 553%, số còn lại thì nạo thai hoặc giết trẻ. Nạo thai là tội ác giết người. Chúng ta sẽ nói về chuyện này trong băng video số 4 về những nguyên nhân khoa học của nó. Sau năm 1963, kết quả các kỳ thi tốt nghiệp giảm thấp dữ dội và mấy năm trước người ta đành phải đơn giản hóa kỳ thi. Điểm thi
ít vô cùng, nhưng sau khi đơn giản hóa thì trẻ em lại có vẻ thông minh như ngày xưa. Sau năm 1963, người ta thấy số đôi sống với nhau ngoài giá thú trong tội lỗi gian dâm tăng khủng khiếp. Nhưng lời của Đức Chúa Trời thì không thay đổi. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, trốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Con số tự tử của trẻ vị thành niên tăng. Nếu tôi nói với các bạn, nếu bạn hôn con ếch nó sẽ biến thành chàng hoàng tử, các bạn sẽ nói, không, ếch không thể biến thành chàng hoàng tử. Có bao nhiêu phụ nữ tìm được chồng khi hôn ếch? Ồ, thấy đấy, chỉ có 2 thôi. Các bạn thấy đấy, rất ít. Nhưng chuyện này xảy ra trong sách giáo khoa. Chúng ta bắt nguồn từ vi khuẩn, sau đó từ từ biến thành ếch, sau đó từ từ biến thành hoàng tử. Cho đến bây giờ người ta vẫn dạy là ếch biến thành hoàng tử. Nhưng thay cho nụ hôn, họ có một loại chất vô cùng thần tánh có tên gọi là hàng triệu, hàng tỷ năm. Các bạn thấy đấy, nếu ếch biến nhanh thành hoàng tử thì đó là chuyện cổ tích. Còn nếu chậm thì đó là khoa học. Đó là cái mà người ta dạy học sinh. Có đúng thế không? Trái đất không có hàng tỷ năm. Và một chút sau nữa chúng ta sẽ thấy rõ về điều đấy. Nhưng người ta nói với trẻ em từ mẫu giáo là trái đất có hàng tỷ năm. Đây là sách giáo khoa lớp 4. Hàng triệu năm trước. Nếu các bạn đến trường và giáo viên nói hàng triệu năm trước, thì hãy giơ tay lên và hỏi, thưa thầy cô đã ở đó chưa? Họ sẽ trả lời, tất nhiên là tôi không có mặt ở đó, những hàng triệu năm trước kia mà. Khi đó các bạn hãy nói, vậy thầy cô biết là trái đất có hàng triệu năm hay là thầy cô tin vào trái đất có hàng triệu năm? Đây không phải là cái mà có thể chứng minh được một cách khoa học, nghĩa là không thể quan sát, trình bày và kiểm tra, chỉ có thể tin vào đó mà thôi. Nhưng khi đó họ sẽ nói, nhưng mọi người đều tin là trái đất có hàng triệu năm cơ mà. Nhưng đây không phải là sự thật. Việc trưng cầu ý kiến chỉ ra là 61% công dân Mỹ tin là trái đất có độ tuổi ít hơn 10.000 năm và do Thượng Đế tạo nên. Chỉ có 4% theo thuyết vô thần. Tôi nghĩ là 4% này cần phải mở trường tư và dạy thuyết tiến hóa cho những ai muốn trả tiền học phí cho nó. Và họ không có quyền đem tôn giáo của họ vào nhà trường của chúng ta. Việc trưng cầu ý kiến chỉ ra là 55% các nhà khoa học tự nhiên tin thuyết tiến hóa bởi vì họ chưa tham gia vào các buổi hội thảo của tôi. Nhưng điều này có thể sửa chữa được. Người ta thường nói là tất cả các nhà bác học đều tin vào thuyết tiến hóa, nhưng thật ra không phải như vậy. Nhiều nhà khoa học tin vào thuyết sáng tạo có hàng ngàn người. Nhưng vấn đề ở chỗ là những người theo thuyết tiến hóa tuyên bố rằng nếu bạn không tin vào thuyết tiến hóa thì bạn không phải là nhà khoa học. Bởi thế họ tuyên bố là tất cả các nhà bác học tin vào thuyết tiến hóa. Nhưng đấy là do họ tự xác định ý nghĩa từ bác học mà thôi. Đấy, tất cả vấn đề nằm ở chỗ đó. Và chỉ bởi vì số đông tin vào một cái gì đó. Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Đã có thời phần đông các nhà bác học tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và tất cả các hành tinh khác xoay quanh trái đất, nhưng đấy không phải là chân lý. Đã có thời phần đông các nhà bác học nghĩ rằng những hòn đá to rơi nhanh hơn những hòn đá nhỏ. Người ta đã dạy điều này trong vòng 2.000 năm, nhưng đấy không phải là chân lý. Đã có thời người ta dạy rằng nếu người bị ốm thì là do máu xấu, cần phải chích máu xấu đi và người ốm sẽ khá hơn. George Washington đã chết như vậy. Năm 1799, các bác sĩ giết chết ông ta không phải là do ngu đần. Đơn giản họ đã sai lầm. Nếu các thầy cô giáo tin là trái đất có hàng triệu năm thì đó không có nghĩa là họ đần độn, đơn giản là họ đã sai lầm. Nhưng việc thiếu hiểu biết có thể sửa được, còn đần độn thì là mãi mãi. Có thể đơn giản là do họ không biết. Rất dễ chứng minh là trái đất không có hàng triệu năm tuổi. Thí dụ, các bạn tìm thấy dưới đáy biển một cái hòm đầy đồng tiền vàng. Tôi sẽ hỏi, tàu bị chìm khi nào? Bạn nói, tôi không biết. Nhưng nếu trong hòm đó có tiền năm 1750, thì chúng ta có thể rút ra kết luận là con tàu bị đắm sau năm 1750. Nó không thể bị đắm trước đó được. Ai đã đoán ra mà không cần người khác mách? Bởi thế, để xác định được tàu đắm khi nào thì chúng ta cần phải tìm đồng xu không phải cũ nhất mà là mới nhất. Đó sẽ là ranh giới. chúng ta sẽ áp dụng logic này với các khoáng thạch nếu các bạn tìm thấy chúng. Thí dụ, đây là xương khủng long thật. Các bạn có thể để ý ngay thấy hai điều. Thứ nhất, xương không biết nói. Khi đó làm thế nào để có thể xác định được độ tuổi của hóa thạch hoặc tuổi của đất? Các bạn hãy đào một đống đất lên và hỏi, hãy nói đất bao nhiêu tuổi. Để có thể xác định chính xác tuổi của đồ vật, cần phải hỏi người làm nên vật đó. Đúng không? Trong Kinh Thánh chép là, lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. Và tôi nghĩ là Đức Chúa Trời biết là đất bao nhiêu tuổi. Ngài tạo dựng nên nó vì muôn vật đã được dựng lên trong Ngài. Bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà dựng nên cả. Bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác, Chúa Giê-xu chắc biết tuổi của đất bởi vì Ngài tạo dựng nên nó. Ngài phán là, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ. Tiện thể nói thêm đấy là Adam và Eva, chứ không phải là Adam và chàng Stepa nào đó. Vào thời nay cần phải nhắc lại điều này. Chúa Giê-xu nói là việc tạo dựng nên Adam và Eva xảy ra lúc ban đầu. Vì vậy, nếu đó là lúc ban đầu thì chúng ta có thể biết được độ tuổi của đất. Bởi vì Kinh Thánh nói là sự chết đi vào thế gian cùng với tội lỗi loài người. Theo thơ gửi người Roma chương 5 câu 12. Thơ Corinto 15 câu 22 nói, như trong Adam mọi người đều chết thì cùng một lẽ đấy, trong đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Bởi thế như chưa có gì chết trước khi loài người đã phạm tội. Kinh Thánh chép rất rõ là người đầu tiên là Adam. Và trong Kinh Thánh cũng có chép rất rõ ràng là Adam sống 130 tuổi thì sanh Seth. Seth được 100 tuổi sanh Enoch. Enoch sống 90 tuổi và sanh Kenan. Trong Kinh Thánh có chép tất cả các ngày tháng. Nếu các bạn lấy tất cả con số cộng lại và thử lập nên một biểu đồ chẳng hạn như cái này của tôi, thì khi cộng tất cả các con số lại, chúng ta sẽ chỉ có 6.000 năm từ buổi sáng thế mà thôi. Các ngày tháng trong Thánh Kinh chỉ ra 6.000 năm từ buổi sáng thế. Tất nhiên tôi không phải là hạng người có xác định chính xác thời gian của buổi sáng thế. Tôi không hề nói là chuyện đó xảy ra chính xác 6.400 năm trước vào ngày 23 tháng 10 vào lúc 2 giờ trưa. Không thể nào có thể đi đến một kết luận như vậy. Tôi nghĩ đại khái tôi cũng đã đoán ra tại sao Thượng Đế lại tạo nên Adam đầu tiên. Tôi không có chứng cứ khoa học, nhưng tôi nghĩ là tôi đã đoán ra tại sao. Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời tạo nên Adam đầu tiên bởi vì Ngài không muốn để người khác chõ mũi vào khuyên Ngài phải làm chuyện đó như thế nào. Có bao nhiêu người đồng ý với tôi nào? Tại sao anh lại không giơ tay lên? Ồ, anh thật là người khôn ngoan. Những ngày tháng trong Thánh Kinh chỉ ra 6.000 năm chứ không phải là hàng triệu, hàng tỷ năm. Ai đúng, ai sai? Trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ chỉ ra là trái đất không thể nào có hàng triệu năm tuổi. Nếu đúng như vậy, thì khi đó sẽ xuất hiện vấn đề về khủng long. Chúng ta sẽ nói về chuyện này trong băng video số 3. Nhưng khi đó lại xuất hiện câu hỏi về thời kỳ băng hà, về cột địa chất. Vì thế, loạt bài giảng của tôi dài 14 tiếng đồng hồ và bây giờ lại dài ra 15 tiếng đồng hồ. Nhưng chúng ta sẽ nói rất nhanh và sẽ thử trả lời cho nhiều câu hỏi trong phần sau. Trong phần sau chúng ta sẽ nói về tuổi của trái đất. Xin cảm ơn nhiều.